nãy cô Đức cô có hỏi sư một câu liên quan tới vấn đề mà khi mình tập thiền đó. Khi mình tập thiền thì mình có cần phải là mình ngồi thiền rồi mình suy nghĩ ồ đây là đối tượng này, bây giờ đối tượng là sao này, cái tâm nhận biết là sao này, đối tượng thay đổi, tâm thay đổi này, mình có cần nhắc mình như vậy, rồi mình đặt cái câu hỏi như vậy, rồi mình ngồi suy nghĩ để mình coi không? Thì sư trả lời là sư nói không. Là bởi vì là khi mà mình suy nghĩ á, tức là cái sự thật nó chưa có xảy ra. Cũng giống quý vị ngồi, quý vị suy nghĩ rằng là câu chuyện gì đó sẽ sắp sửa nó xảy ra hay là đã xảy ra rồi, đó là dạng suy nghĩ. Còn cái chánh niệm là mình duy trì chánh niệm và mình thấy tức thì ngay đó. Mình cũng có thể suy nghĩ một chút trước khi mà mình duy trì chánh niệm. Sư lấy ví dụ, chẳng hạn như bây giờ mình ngồi thiền, tâm mình yên rồi. Ngày sư nói thường thường là khi nào luôn luôn là có một cái tâm nó biết, là có cái đối tượng. Bây giờ mình có thấy điều đó không? Thì khi mình đặt câu hỏi như vậy, để rồi mình tiếp tục mình quan sát, chẳng phải mình đặt câu hỏi cứ ngồi cứ đặt hoài. Mình đặt hoài câu hỏi, mình không có kiếm câu trả lời, mà nếu mà mình không quan sát. Nghĩa là khi mà mình không có cái một cái dữ kiện á, thì cái câu hỏi mình đặt không có câu trả lời. Đây là một cái trường hợp, cái gì ngay nè. Hôm nay, lúc 9 giờ sáng, thầy thiền sư lên nhắc nhở các hành giả người Myanmar về thực tập giống như sư làm vậy. Con cũng ngồi, không hiểu, nhưng duy trì chánh niệm, quan sát các đối tượng, trong đó có luôn có âm thanh nữa. Thấy không? Nghĩa là bây giờ cái người này, đó, họ không hiểu tiếng Myanmar, cái sư này không hiểu tiếng Myanmar. 9 giờ sáng, thầy cũng lên nhắc tất cả Phật tử Miến Điện, thì ngồi, ông thầy ngồi dưới, cái loa trên ông ngồi, ông nghe rồi ông biết đây là âm thanh, đây là tiếng động, đây là xúc chạm, đây là hơi thở, vân vân. Con đang ngồi yên, bỗng tiếng thầy im một lát vang trở lên. Nên từ nãy giờ là tôi ngồi yên là tôi chờ, mà tất cả mọi người chờ, tôi không biết cái gì đó chuyện gì hết trơn á. Thì trong khi mà đang ngồi chờ như vậy đó, thì tự nhiên ông thầy cũng nói, hôm nay tôi xin bắt đầu cái bài pháp hôm nay đó, thì là cái tiếng nói của ông vang lên tức thì. Lúc bây giờ bỗng tiếng thầy vang lên, con chánh niệm về âm thanh thì thấy rõ ràng, bởi vì có đối tượng, tức là cái tiếng ông thầy nói, do đó con mới có cái tâm nghe, tức là tâm hay biết có cái đối tượng. Thì trước giờ không nghe thì không có biết, không có thấy được đối tượng, mà bây giờ nghe tức là thấy được đối tượng, là bởi vì có đối tượng nó mình mới thấy được chứ. Đó, thì là ông sư này cũng nói rằng là hồi trước cái nghe nó chưa có xảy ra, cái âm thanh nó chưa có, do đó cái nghe nó chưa có. Bây giờ cái nghe nó tới, do đó tôi mới biết được, mà cái biết này tức là cái thức. Con chánh niệm về âm thanh, được bỗng nhiên con thấy rằng bây giờ có đối tượng sanh khởi lên, cho nên tâm của con mới ghi nhận và nghe nó. Thấy vậy con hiểu rất rõ, có ai trong này đâu, mà từ trước con vẫn nói rằng là tôi nghe. Tại vì có âm thanh, lỗ tai thì tốt, tiếng động nó khởi sanh, tự nhiên trong này nó kích thích, nó sanh khởi, nó nghe được tiếng động. Như vậy không có ai hết rồi. Tại sao? Vì có rất nhiều người cũng nghe nhưng chưa chắc họ đã lấy âm thanh làm đối tượng cho sự hay biết. Cái nghe này thành tựu nơi con nhờ có thảy bốn yếu tố theo ý của con. Thứ nhất là tiếng động, thứ hai là cái khoảng cách không có xa lắm, cái thứ ba là cái căn này, và cái thứ tư có sự chú ý. Sư này học về vi diệu pháp, do đó mới nói lại là đúng rồi, trong này không có ai hết trơn. Tại vì có tiếng động tức là cảnh thinh, có cái căn này là lỗ tai, rồi cái khoảng cách gần và tôi để ý cho đó, do đó nó khởi sạch. Và tôi thấy rằng từ trước giờ mình cứ đem tôi ta không đó. Vì vậy nghe tiếng xấu, nghe tiếng chửi, mình buồn bực, thật ra không có ai trong này hết trơn, mà nghe từ lời khen thì mình lại sung sướng vui vẻ. Tâm cũng hiểu rằng cái này áp dụng không những cho cái lỗ tai thôi, mà cho mắt, cho mũi, cho lưỡi, cho thân, nó cũng tưởng tư như vậy. Hiểu như vậy đúng không? Thầy sư nói hiểu vậy là đúng, là trí tuệ đó. Không, quý vị đâu có cần suy nghĩ cái gì, không cần suy nghĩ một chút nào, chỉ ngồi yên quan sát thôi, cứ quan sát hoài. Ông nói rất là nhiều người nghe, mà có người nào hiểu như tôi đâu, không, tôi không biết có ai hiểu không, mà bây giờ tôi hiểu nè. Như vậy thì anh chị em thấy cái sự tu niệm nó tùy thuộc vào cái nhân duyên rất là nhiều. Và cái này là cái sự vun bồi tập luyện. Mình càng tập luyện tới một lúc mà nhân duyên mình đủ rồi, tự nhiên mình hiểu rồi. Đó là cái sự khác biệt giữa hiểu biết nhờ cái tri thức và nó hiểu biết về cái sự về cái tuệ. Tuệ là tuệ thực chứng này, nó thấy rõ ràng cái kinh nghiệm thực sự này. Còn cái kia là mình suy nghĩ không thôi. Con muốn xin thiền sư giải thích thêm một điều là con muốn hiểu tại sao khi trí tuệ sanh lên thì mất liền, mà ngôn ngữ đi theo trí tuệ thì được sắp đặt có thứ lớp, tâm sáng thấy rõ, nhớ đầy đủ. Nghĩa là một nhán thôi, tôi hiểu rồi. Nhưng mà sau đó là cái ngôn ngữ nó rất là đầy đủ. À, tôi hiểu. À, cái này là như vậy, như vậy, như vậy, như vậy, như vậy. Tại sao có cái sự khác biệt như vậy? Trí tuệ tới, bùng cái rất là nhanh, tắt liền tức thì. Nhưng mà cái ngôn ngữ, cái tâm suy nghĩ nó đi theo sau lại rất là nhiều. Đúng rồi, mỗi khi trí tuệ có mặt thì nó kéo theo những trạng thái tâm khác và các tâm này phẩm chất rất cao. Vì vậy bạn thấy nguyên cả diễn trình. Khi mà trí tuệ nó khởi sanh rồi thì tự nhiên trong tâm này nó cũng suy nghĩ, mà suy nghĩ rất là đúng nè. Vì vậy người ta mới nói rằng là hễ mà bạn có trí tuệ thì có tư duy chân chánh nè. Tư duy chân chánh nó đến từ trí tuệ chứ không phải là nó đến từ cái sự mình suy nghĩ một cách là bình thường. Mình suy nghĩ nó cũng tư duy chân chánh vậy, nhưng mà cái mà mạnh nhất là nó đến từ trí tuệ. Mình hiểu rõ câu chuyện gì xảy ra và mình kết luận cái này nó phải như vậy. Cái đó là không thể nào mà sai được nữa. Bây giờ con thấy rằng khi mà có trí tuệ thì nó khởi sanh lên thì trong này cái tâm nó nói chuyện và nó sắp đặt rất là thứ tự, rất là lớp lang. Và đúng y hệt như vậy. Còn ngược lại khi không có trí tuệ thì sự suy nghĩ không còn tự nhiên nữa, ngôn ngữ cũng không có luôn. Không biết phải nói như thế nào, hay nói toàn bu vơ không? Thấy không? Ông thầy nói như vậy rất là đúng rồi. Để khi mình đã kinh nghiệm, mình đã can qua một cái chuyện gì rồi đó, cái lời mình nói rất là có giá trị, phải không? Bởi vì cái này là sống thực này, kinh nghiệm sống này. Cũng giống như là sư thuyết pháp cho anh chị em quý vị đã có nhiều quý rất thích. Là tại sao sư nói kinh nghiệm sống thực của sư? Hoặc là kinh nghiệm sống thực của ông thầy, chứ sư cũng đem sách vở sư nói. Không có một cái chút gì mà sách vở hết trơn. Mà anh chị em nghe thích, có người thích, dĩ nhiên không phải tất cả mọi người. Có người vừa thích mà còn tập được nữa. Như vậy đây là nói về sự sống thực, mà khi mà mình đã nói sống thực là mình đã can qua rồi mình mới nói. Cái nói đó rất có thẩm quyền, có vậy không? Trong cái sự thiền tập này là sư thấy vậy đó, mình muốn chỉ cho ai đó, mình phải hiểu cái đã. Mình tập, mình trật, rồi đó mình chỉ mới đúng, cũng giống nấu ăn vậy, sư thấy y hệt vậy đó. Thấy không? Ta kêu mình nó có recipe, có công thức, có đàng hoàng tử tế đó, mà nấu đâu cách đó à. Bây giờ bắt tay vô đi, nấu đi. Đó, sư nói nổi cái chuyện mà hồi nãy sư chia sẻ với cô Đức, sư nói người ta kêu sư á, bánh mì á, đem trong tủ đá ra, sư thích ăn bánh mì lắm, đem ra xong rồi đó là phải bỏ trong microwave bao nhiêu giây, rồi đem vô cái nồi toaster bao nhiêu, sư làm cái hoài. Cái hoài là tại vì sao? Người ta nói như vậy nhưng mình phải canh chừng, có vậy không? Ba hồi nó được, ba hồi không thấy, nó hơi vàng là phải mở cửa tắt lửa rồi mở ra để cho nó dịu vân vân. Thì cái này là kinh nghiệm không? Không phải cái nào giống cái nào hết trơn, anh phải canh chừng hoài. Anh dòm nhìn chừng anh biết. Cũng giống như quý vị thấy mấy người ta nấu ăn không? Ta nấu ngon là nhờ ta nêm nếm, ta biết cách nêm nếm. Và biết cách nêm nếm là cái kinh nghiệm mà cho không ai chỉ cho ai được cái trơn. Đó, công thức sách vở dạy là biết bao nhiêu. Ai nói cũng được cái trơn á. Nấu món này, món nào, nó rất là giỏi. Nhưng mà đụng vô đó là tắc á, phải vậy không? Thì tất cả là đều do kinh nghiệm tu tập, kinh nghiệm là thực tập thôi. Thì thành thiền này cũng phải vậy. Cái người mà đi mà hướng dẫn tu tập phải biết, phải hiểu. Ít ra là mình đã can qua một hai lần rồi. Bây giờ nói lại mình chưa làm được, nhưng mà mình hiểu cái con đường nó sẽ đi tới như vậy. Cũng giống như quý vị ngồi thiền đó, sư nói đau nhất, kệ nó, đừng có để ý tới, để ý cái tâm khó chịu đi. Trời ơi, sư làm cả năm mấy trời, sư làm không được, cứ làm trật lên trật xuống à. Sư muốn chết à. Cho đến một lần cuối cùng mà làm được rồi, đó, thì bây giờ mình hiểu. Mình hiểu là tại vì mình, chứ không phải là tại vì cái phương pháp. Người ta nói mình làm được. Người ta sư nói bấm, có tâm chấp nhận. Nhắc nhở mình phải có tâm chấp nhận. Nhắc nhở rằng nó là hiện tượng tự nhiên, mình chưa hiểu. Chấp nhận, mới chấp nhận cái miệng không à. Cái tâm nó không chấp nhận, nó vẫn đối kháng, nó muốn đứng dậy. Nó bực bội, nó khó chịu. Vì như vậy, do đó là mình không thể nào mà mình xử lý được cái đau. Cho tới khi mà mình quay lại cái một surrender, mình buông tay buông chân, thôi bỏ, là lúc đó được. Được là lúc đó tâm mình rất là thoải mái rồi. Thật ra đôi khi quý vị anh chị em tập thiền, có những lúc làm được là lúc đó cái tâm nó rất là thoải mái. Cái tâm nó rất là thư giãn, cái tâm nó không mong đợi cái gì hết nữa rồi. Cũng giống như mình làm mà thất bại hoài, rồi bây giờ kệ nó, được thôi ha. Thư giãn là tự nhiên đôi khi nó được à. Cuộc đời là như vậy thì trong cái sự thực tập nó cũng phải vậy hết rồi. Đây là một kinh nghiệm, thiền sư nói đây là một kinh nghiệm rất hay. Hành giả cần hiểu rõ phẩm chất của tâm khi trí tuệ có mặt và khi trí tuệ vắng mặt. Từ đó mình hiểu rằng giá trị của sự chánh niệm và trí tuệ. Khi hai thiện tâm sở này có mặt, hành giả thấy cái gì xảy ra rất rõ và trình bày ngôn ngữ cũng được sắp đặt rất là có thứ lớp nữa. Thành ra vì vậy, ông thầy thiền sư nói rằng là cái người mà tu tập mà hiểu bằng cách trí thức, suy đoán, nói cách khác. Còn cái người mà thực chứng đến ngày họ nói cách khác. Họ nói giống như là họ không có thích cái đó, mà thật ra là cái đó là đúng mà. Ông thầy thiền sư cũng nói riêng với sư. Rất nhiều hành giả trình pháp nói với tôi, họ đã kinh nghiệm cái này, họ hiểu cái này, họ hiểu cái kia. Nhưng họ không biết một chuyện mà tôi biết mà họ không biết. Là bởi vì sao tôi thấy được? Rằng khi chỉ hiểu qua tri duy hay tri thức thì ánh mắt nó thiếu sự xác quyết. Và mình có thể cảm nhận điều này khi chỉ nhìn thoáng họ trong một second mà thôi. Quý vị thấy không? Mình qua mặt ai á, cái ông thiền sư mà giỏi đó, mình nói không được đâu. Hễ mình nói một lát là tự nhiên hỏi qua hỏi lại là tự nhiên phải loại ra. Bởi vì người ta đã đi qua rồi mà. Có vậy không? Người ta hỏi là mục đích không phải là người ta kêu bằng hạch hỏi mình, mà người ta muốn biết qua thử mình kinh nghiệm thật không. Bởi vì khi mình chỉ mà ai mà kinh nghiệm thật là mình rất là mừng. Do đó cứ thăm dò hỏi qua thử. Đó mà khi mà hỏi một vài ba câu mà trả lời mình thấy là lạc rồi là mình biết thật. Không phải rồi. Cái này không đúng, cái này không phải. Bởi vì cái lối mà trả lời nó, con mắt nó rất là thiếu xác quyết. Bởi vì cái người mà khi mà họ đã kinh nghiệm, họ nói rất là thoải mái. Còn cái người mà suy nghĩ là nhăn nhó dữ lắm, thấy không? Để tôi coi thứ sao nữa. Cái đó là không phải rồi. Còn khi mà ta đã kinh nghiệm thì hỏi, nó búng ra liền tức thì, nhảy ra liền. Rất là xác quyết. Cũng giống như anh uống thuốc đó, anh bị phản ứng có không? Có. Trời ơi, ngày tối hôm qua tôi giật, tôi cả đêm tôi ngủ đâu có được, thấy không? Trả lời tức thì. Để tôi suy nghĩ qua thử. Rồi hôm sau nữa thì không phải đâu, đâu có phải nữa. Uống thuốc giật mà để tôi suy nghĩ qua thử, hôm qua tôi có giật thiệt không nữa. Cái đâu phải, đâu phải. Thấy không? Hỏi mà nói chuyện với bác sĩ vậy sao mà ta không biết được. Sẵn đây nói về vấn đề mà kinh tư tuệ và tư tuệ và tu tuệ đó nghe. Tôi sẽ kể cái quý vị nghe câu chuyện mà Sương biết, sẽ có kể cái dịp trong nhóm này chưa, là cái ông đó phỏng ngón tay. Quý vị nghe cái chuyện phỏng ngón tay chưa? Chưa nữa. Cái ông này ông nói, tôi là ông thầy chùa, tôi đốt đèn cầy, ông làm cái sao nó không biết. Ông đốt luôn, chọt ra. Nó cái đèn cầy, nó đồng giờ cầy, đèn dầu hóa rồi gì, không biết. Cái nó cháy. Dính nó tay trong, cháy phóng la da luôn, bưng cái trời, trời đau, đau quá trời quá đất. Rồi chở tới nhà thương, thì tới nhà thương thì nó thấy vậy thì nó băng bó, nó làm vết làm múc cho một lùi vậy này. Ông nói đi về mà đau chịu không nổi, trời ơi, ngồi đó mà thiệt không ngủ được nữa, cả đêm ngủ không nổi, bị bóc da mà làm sao mà ngủ. Thì ông nói trong lúc mà con đang mơ mơ màng màng như vậy đó, thì tự nhiên con thấy là làm như có ai tới gần con mà đưa cho con một chiếc nhẫn mà nó nung đỏ. Nói vậy, đau quá ngủ không được. Thấy có ai, thấy mơ màng có một người nào đem một chiếc nhẫn mà nung đỏ mà đút trong tay mình. Trời ơi là ông đạp giật, ông bảy vùng xô ra. Mà xô không được. Nó cứ là đưa cái chiếc nhẫn nó đeo. Mà càng nắm, trời ơi nó đỏ, nó rát tay quá rồi mà xô hoài cũng được. Cuối cùng thức dậy, ông thấy không phải một chiếc nhẫn này ai đeo cái, mà cái vết thương của mình này. Buổi chiều mình bị phỏng tay rồi bây giờ nó đau kinh khiếp lắm. Thì ông nói tự nhiên ông hiểu tức thì rằng là nhân quả nghiệp báo. Cái này mà đã nhân quả nghiệp báo thì không có gỡ ra được. Một khi mà nghiệp mình đã tạo rồi đó thì có làm trời cái chi đó gỡ nó cũng ra. Cái gì nghe kịp câu chuyện ha. Bây giờ đây là câu hỏi ông hỏi nè. Bây giờ tôi hỏi thiền sư đó. Cái này là cái gì? Cái sự hiểu biết này là tu tuệ hay là tư tuệ, nghĩa là tôi suy nghĩ mà ra, hay là do cái sự tu niệm thực chứng của tôi, giờ nhờ tu niệm mà tôi mới hiểu được những cái này một cách thật sự. Thầy Thiền Sư cũng nói, nếu mà nói cái tuệ giác thì có đấy, nhưng mà cái này vẫn còn dạng ở tư tuệ, chứ chưa phải tu tuệ. Ông nói không, cái này là tôi hiểu tức thì, mà lúc đó là nghĩa là cái tâm tôi nó rất là sáng. Tôi hiểu rằng là cái này là do là tu tuệ. Thầy Sư không nói nữa. Ông nhất định là ông nói rằng là cũng giống như là đem xuống của ông á, phải không? Ông ở trên cao mà đem xuống. Cái nó qua nói lại hoài, cái sư phải dịch lại cho ông thầy. Thầy sư nói rằng là ông thầy nào không chịu. Ông thầy nào không chịu câu trả lời của sư. Ông nói rằng cái này là tu tuệ. Ông nói bây giờ tôi không chịu thôi, bây giờ sư trả lời cho tôi đi, thầy trả lời cho tôi đi, bị này bắt ông mà. Bây giờ tôi hỏi một câu thầy trả lời. Bây giờ thầy nói rằng là thầy khi mà thầy trực nhận ra rằng á, là không có ai đeo cái chiếc nhẫn rung đỏ mà làm cho mình đau khổ, mà chính vì cái vết thương mà mình đã bị hồi chiều, tức là giống cái nghiệp mình đã tạo, thì cái này mình phải lãnh mà thôi. Có vậy không? Như vậy thì bây giờ đó, nhờ cái đó là thầy hiểu rất là rõ về lý nhân quả nghiệp báo. Tức là mình đã gieo cái chuyện đau khổ rồi thì bây giờ mình phải lãnh mà thôi. Rồi bây giờ tôi hỏi thầy này, từ lúc mà thầy bị cái đó cho tới khi mà thầy lành lặn, cái tay nó lành rồi đó, có bao giờ những cái ác nghiệp mà dù nhỏ nhoi nhất mà thầy có làm không? Thầy nói tôi nghe. Ông nói cái lớn không làm, cho khi mà nó lành nó một thời gian rồi nó cũng hơi dễ vui có. Ông nói vậy thì mình đã hiểu gì đâu. Đó là lý do mà tôi nói thầy không hiểu. Bởi khi mà thầy đã thực sự hiểu nhân quả nghiệp báo, là cái nhân quả nghiệp báo nó nằm ở trong cái nature của thầy rồi. Cái chuyện nhỏ chuyện lớn gì mình không đụng tới, mình hiểu thật sự mà. Cái sự hiểu biết mình nó cái sự chuyển hóa mình 180 độ. Ví dụ như anh chị em là cái người mà hiểu thế nào là cái sự tai hại của thuốc lá, hiểu thế nào là sự tai hại của cờ bạc, mình không bao giờ dám đụng tới, cho cũng không dám nữa. Có vậy không? Mình đã hiểu thật sự, mình đã can qua và mình rất là đau khổ vì những chuyện này, mình không bao giờ mình đụng tới nữa. Thì nếu mà thầy hiểu thật sự thì thầy cái nghiệp ác nhỏ, nghiệp ác lớn, bất cứ cái gì không bao giờ thầy dám làm nữa. Mà thầy trả lời là thầy có thể làm. Như vậy là thầy chưa hiểu. Bởi vì cái trí thức vào lúc đó thôi. Nó phật ra lúc đó thôi. Nhưng mà với thời gian nó sẽ phôi pha. Trí tuệ thật sự không có phôi pha. Một người mà hiểu thật sự rồi, cái người đó là gần như là để đi tới giác ngộ mà làm sao mà phôi pha được. Họ sẽ hiểu thêm, họ càng ngày càng hiểu. Vì vậy cái người mà có trí tuệ là đức tin rất là giống mạnh ở chỗ đó. Bởi vì càng lúc ta càng tu, ta càng thấy cái vấn đề nó quá rõ. Ví dụ ông Phật ông nói vô thường là vô thường thật, không có một cái gì mà có thể cãi nữa. Là bởi vì mình quan sát rất nhiều thân và tâm mình thấy nó thay đổi liên miên. Không có một cái gì trong này mà gọi là thường còn hết trơn, không nắm đâu được hết trơn. Mới nói cái là thò tay một cái là nó bay mất tiêu rồi. Những cái người mà khi mà họ thực tập mà tới cái giai đoạn 90, chỉ nghĩ tới một cái là thấy cái tâm nó đi sang ngàn dặm rồi. Cái tâm nó đi rất là nhanh. Thì khi mà đã như vậy rồi thì không thể nào là mất đức tin được. Vì vậy cái đức tin là nó phải có trí tuệ, nó back up, nó phải có cái sự giúp đỡ của trí tuệ. Do đó mình hiểu, mình thấy tại vì sao có những người họ đi chùa, đi chiền từ nhỏ tới lớn, họ là gia đình, nghĩa là theo đạo Phật, và cuối cùng họ đối đạo, là vì vậy đó. Cái loại đức tin là đức tin, nó chỉ là đức tin mà thôi. Nó không có trí tuệ, nó giúp đỡ chút nào hết trơn. Chỉ nghe lời Phật dạy như vậy, Phật nói như vậy thì mình tin như vậy thôi, chứ mình cá nhân mình mới có kinh nghiệm đâu, phải vậy không? Cá nhân mình đâu có thấy. Mình đi chùa thì chư tăng giảng, hay là mình nghe pháp rồi thì các thầy nói vậy thì mình cũng nghe vậy, phải không? Nghe vậy nhưng mà cá nhân mình chưa có. Ví dụ như các thầy, các sư thường nói rằng, ôi quý vị nhớ là tu hành mình đừng có nóng nảy rồi vậy, bị nóng nảy là rất là tai hại được cái nó. Ai cũng thấy rõ, nhưng mình tránh đâu có được. Chính mấy thầy ông cũng đổi nóng nữa mà. Thấy không? Điều đó có nghĩa sao? Nghĩa là mình nói về lý thuyết, tri thức mình nói rất là giỏi, nhưng mà vì mình chưa thân chứng, do đó cái tâm của mình nó vẫn theo cái thói cũ của nó, mình sửa không được đâu. Vì vậy, khi mà trí tuệ thật sự rồi là nó chuyển đổi tâm của bạn. Bạn hiểu thật sự rồi thì bạn không dám làm nữa. Không có một cái ai mà có thể mà nghĩa là thuyết phục bạn để bạn làm cái chuyện xấu nữa. Vì bạn biết rằng khi mà làm một hành vi thôi đó, là trước đó có hàng tỷ tâm nó đã có rồi. Dễ sợ vậy đó. Như hôm qua mình nói đó, khi một tác ý mà làm một việc xấu là trước đó có hàng tỷ cái tâm nó đã sẽ không quan sát làm sao thấy. nó muốn cuối cùng làm. Bây giờ mình phải trả những cái muốn này, mình chịu trả thôi. Từ trước giờ mình ký trà cái cạc, mình cứ trà hoài rồi mình trả trên lễ múc mùa mà lễ thủy thì chưa trả nổi, thôi bây giờ thôi mô Phật, thôi bỏ. Có nhiều người đem trả đốt cạc luôn, tôi sợ quá rồi, có đồng nào tiêu đồng đó chứ rồi, đó thấy không? Nghĩa là nó đã phải can qua với thật sự, mình thấy nó đau khổ rồi, mình không dám làm nữa, ai cho tiền mình cũng sợ, không dám, quá ngán rồi. Đó, cái sự hiểu biết đó mà gọi là thật sự rồi. Cái hiểu biết đó là lúc đó, vì vậy cái vị thánh nhân nó có một cái đức tính là sao? Khi mà mình thực sự là vị thánh nhân rồi đó, mình sẽ không làm những cái chuyện sai trái dù người ta thấy không thấy. Đôi khi mình là người tu hành thì trước mặt Phật tử thôi, không phải là sư nói, nhưng mà chung chung là vậy đó. Mình thấy Phật tử thì mình thu thúc, mình làm bổ bổ người, tu hành cái đó, mắt liêm diêm rồi vậy đó. Nhưng mà ngài Hòa Thượng Giác Nghiêm mà nói liêm diêm rồi, mắt đó là liêm diêm kiểu cò đó. Đứng liêm diêm, con cá còn nó bổ cái cốp liền, thu thúc cò đó. Ai cũng vậy hết trơn. Rồi mình rất là sợ người ta chê mình. Người ta nói mình xấu, ta mình không tốt. Rồi giờ mình coi trong hình, mình thấy mình cười, mình nói có bộ không có thu thúc, không có nghiêm túc chút nào, cái gì không? Do đó mình thúc. Mấy cái đó là nó có. Nhưng mà một cái người mà khi mà thật sự tu tập rồi, không cần phải giả bộ gì hết trơn. Càng tu tập bao nhiêu thì cái bề ngoài đó, cái mà làm cho người khác họ thấy mình, họ tưởng là thánh thiện, càng bớt đi. Vì mình thấy tâm mình rõ quá, không cần làm cái chi nữa. Mình có làm chăng nữa, mình có làm cho nhiều rồi mình ngồi mình đối diện lại với mình, mình thấy mình cảm thấy mình rất là guilty, có vậy không? Hồi nãy sao mà mình thấy mình đàng hoàng tử tế, bây giờ vô ở trong phòng rồi mình ngồi mình nghĩ toàn cái chuyện tầm bậy tầm bạ không. Vì vậy cái người mà có trí tuệ rồi đó, trước mặt hay sau lưng, chỗ khuất lấp không bao giờ làm tội lỗi nữa. Mà Đức Phật và các vị thánh nhân, các vị A-la-hán là vậy đó. Trước mặt người ta, sau lưng người ta, không làm là không làm. Chứ không phải đợi người ta đi rồi mình làm, không có. Cái đó là gọi là mình làm giả thôi. Mình tu giả thôi, mình tu chưa tu thiệt. Mình tu thiệt rồi, thì cái tâm nó thật sự là nó được uốn nắn, nó dạy dỗ đầy đủ rồi đó. Thì nó thấy cái chuyện này bất lợi. Cho dù ai nói không nói, họ làm không làm là không làm thôi. Chứ nói vậy cái gì hiểu không? Để sư kiếm cái bài để sư đọc hết lại cho quý vị nghe, là cái vụ phỏng ngón tay này. Trước đây đầu ngón tay trỏ con bị phỏng, lửa rất nặng, đau nhức tột cùng, không ngủ được, nằm mơ màng con chợt đau, thấy đau như có người xỏ vào ngón tay mình một chiếc nhẫn đã bị hơ nóng đỏ. Cố kéo ra cho nhẹ, nhưng mở mắt thì mới biết đó là ngón tay dính liền với thân đang bị thương và rất là đau nhức, không rút ra được. Con chợt hiểu biết thật sâu sắc về nghiệp quả, nó theo mình như ngón tay đau đang dính vào bàn tay này, không bỏ nó đi đâu được. Thì sư trả lời, sự suy nghĩ này rất là đúng. Đây là tư duy chân chánh. Đây là một dạng trí tuệ, nhưng là tư tuệ, chưa phải là tu tuệ. Tuy nhiên, tư tuệ này rất quan trọng. Nó sẽ là nhân đưa đến tu tuệ, tức là trí tuệ thực chứng. Gọi là tư duy chân chánh tư tuệ vì bình thường chúng ta không suy nghĩ một cách sâu sắc về nhân quả nghiệp báo như thế đâu. Một người bình thường tâm phiền não không bao giờ có những tư tưởng quý báu như sư đã có. Nhưng mà thưa thiền sư, như vậy là không phải tu tuệ hay sao? Nó chỉ là tư tuệ thôi. Không, nếu là tuệ thực chứng thì sư đã sẽ thay đổi hoàn toàn rồi đấy. Đổi 180 độ, nhưng mà đây là sư biết còn là thôi, nhưng mà ông nói qua nói lại rất nhiều. Bắt đầu từ giờ phút đó, sư sẽ thấy rằng không làm bất cứ một điều ác nghiệp nào nữa, dù có nhỏ nhoi bao nhiêu. Làm sao đo lường được trí tuệ sâu sắc hay nông cạn? Hãy xem lại chính tâm mình. Hồi trước tâm mình nghĩ thế nào, bây giờ tâm thế nào? Thay đổi càng lớn thì trí tuệ của bạn càng sâu sắc. Như vậy luôn luôn nó có sự chuyển hóa, nhưng mà khi một ít thôi. Cho đến khi mà cái sự chuyển hóa nó hoàn toàn 180 độ rồi đó, là cái tâm mình thay đổi. Hồi trước một, hồi trước trắng, bây giờ hồi trước đen, là bây giờ trắng. Và ông nói, ông trả lời với ông thầy này, ông nói rằng đây là tư tuệ mà thôi. Và nếu mà tu tuệ thì cái hành vi mình nhỏ nhất nhất sư cũng làm, thầy cũng làm. Một lần con bị điện giật không còn biết gì nữa, giữa bờ sanh tử chợt lóe lên một ý niệm, làm gì có sanh diệt mà sợ. Con trải nghiệm cảm giác không sợ hãi đó. Một lúc thì huynh đệ cùng phòng phát hiện và họ đem con đi cấp cứu. Trong một lúc mỗi ngày là sống chết như vậy, bị điện giật đau quá trời quá đất á, thì tự nhiên tâm ông này nói, làm gì có sanh tử mà sợ. Khi mà cái ý niệm mà khởi ra thì tự nhiên con cảm thấy an lạc vô cùng. Và cái đó nó chỉ thoáng một chút thì là bạn bè tới rồi dẫn con đi nhà thương. Thiền sư nói, suy nghĩ được như thế rất tốt. Cứ thế mỗi khi một ít tư tuệ được tích lũy càng lúc càng nhiều càng mạnh, cho tới một lúc nào đó tuệ thực chứng sẽ sanh lên. Nghĩa là bạn phải tập, phải tu. Bạn có được những cái tư duy đúng. Cái tư duy nó cứ đúng hoài, đúng hoài, đúng hoài. Tới một lúc nào đó thì cái tu tuệ nó thật sự nó lên. Đừng bao giờ động não suy nghĩ, mà chuyện cần làm là im lặng để tu tập. Khi kinh nghiệm xảy ra, tâm sẽ suy nghĩ rất sâu sắc về kinh nghiệm này. Tư duy bây giờ thật tự nhiên, sâu thẳm, lại rất đúng theo chánh pháp. Đây là những tư tuệ rất là tuyệt vời. Ông nói mình đừng có hơi đâu mà động não, mà mình tìm mình suy nghĩ chứ cho nó cực. Mình suy nghĩ cái này là cái gì, nếu nó phải sao, không cần. Nhưng mà bản chất của mình là nó suy nghĩ. Mình nói nó không suy nghĩ, nó vẫn suy nghĩ như thường, phải vậy không? Thì ông nói rằng không sao hết. Suy nghĩ, để yên cho nó suy nghĩ, nhưng mà mình ghi nhận là tại vậy đó. Để khi mà nó chánh niệm thì nó kinh nghiệm thật sự, nó kinh nghiệm thật sự rồi, cái sự suy nghĩ nó rất là sâu sắc. Đó, ông kia ông ngồi đó, tự nhiên ông thấy cái vô ngã này. Không có ai trong này tức là vô ngã gì, phải không? Nhưng mà cái này là chỉ là mới sơ khởi thôi. Cho tới lúc mình thật sự là thấy không có ai á. Một lần con nằm mơ thấy mình lơ lửng trên một ngọn cây cao, dưới là vực thẳm đá nhọn. Con sợ cùng cực và cố bám giữ một cành cây bằng hai tay thật chắc. Được một lúc hai tay hết sức, không còn sức nữa bám, thế là con buông cho rơi xuống vực. Biết sẽ chết nhưng khi buông tay, cảm nhận một niềm an lạc vô biên. Con thức giấc, niềm an lạc đó lan tỏa một lúc. Ông nói, trong khi mà con buông cái tay ra rồi, bây giờ nó mỏi tay quá rồi, chịu không nổi nữa. Buông tay ra rồi, chết sống không thành vấn đề nữa rồi. Thì tự nhiên nó thấy, nó cảm thấy nó an lạc. Nhiều người cũng mơ như thế, thực sự nói, nhưng mà tâm vô cùng hốt hoảng lo sợ. Hành giả không sợ lại thấy an lạc, đó là điều mình càng trân quý. Tâm mình thế nào sẽ lộ rõ nguyên hình trong giấc mơ, vì tâm không còn giả bộ, giả vờ hay đóng kịch như ngoài đời thường nữa. Cái giấc mơ của mình phản ứng như thế nào đó, cái đó là thật sự đó, mình có tu hay không. Còn ở ngoài đời á, cái sự phản ứng của mình nó không có đúng đâu. Bởi vì mình lệ thuộc rất nhiều những người xung quanh. Đôi khi có cái đó sai đó mà mình không dám nói, mình sợ, nói người ta buồn sao. Có sư về bên Việt Nam nó có một sư đó, ông kể sư nghe, ông đó cũng một vị sư cũng lớn hạ lắm, trụ trì. Cái ông nói con của Phật tử bên Mỹ á, cô kêu cho tôi có nói chuyện này chuyện kia đó, nói một chuyện liên quan tới một sư khác. Tôi biết cái sư đó làm nhiều chuyện rất không sai trái, nhưng mà cô này cũng có đức tin cái sư quá, tôi không dám nói. Cái ông say qua ông nói, mình nói cái cô cúc lương của mình sao? Điều đó có nghĩa là lâu lâu cô này cô gửi tiền từ bên Mỹ về cho. Mà nói lơ mơ mà đụng tới ông thầy của cổ cúc. Biết rất rõ cái người đó mà mình không dám nói. Bởi vì người ta đang có đức tin ghê lắm. Cho đến khi mà tôi chỉ khuyên một câu, tôi nói thôi bây giờ cẩn thận chút. Thôi bây giờ cô có vậy đó. Vì đó thì hơi ông có nói sơ sơ. Nhưng mà bên này không nhất định. Cứ là ông thầy của tôi là một. Tới lúc mà tất cả khi mà nó đổ bể ra rồi đó, thì cái vị đó đó mới kêu lại, cái cô đó mới kêu lại cho ông sư đó, mới nói rằng là hồi trước á, sư nói, nhưng mà tôi có nghe, tôi có một cái mường tượng, tôi hiểu là sư phản bác những cái chuyện tôi tin, nhưng mà tôi không nhất định, tôi bỏ, tôi không có vượt qua được. Thấy không? Như vậy là cái sự thật đâu phải là lúc nào mình cũng nói được đâu. Do đó trong cái cuộc sống hàng ngày á, luôn luôn mình cái là Mỹ nó coi là mình đóng kịch ắt ao đó, nhất là chư tăng nữa, tức là các vị mà trưởng thượng mà lớn hạ rồi nữa, ôi nhiều chuyện đó. Không có dám nói, không bao giờ dám sống thật cái trơn. Đó là có lý do tại sao mà nhiều vị người ta không muốn đứng ra làm trụ trì, làm thiền sư trưởng rồi vậy đó. Bởi vì sao? Họ cảm thấy rằng khổ sở quá. Có những chuyện đúng pháp mình phải nói mà không dám nói. Nhiều người cũng mơ như thế, nhưng mà tâm hốt hoảng, còn ông ngược lại thì là cảm thấy an lạc, đó là một điều quý. Tâm mình thế nào sẽ lộ rõ nguyên hình trong giấc mơ, vì tâm bây giờ không còn giả bộ, không còn giả vờ, không còn đóng kịch như ngoài đời thường nữa. Trong giấc mơ mà sống chết không sợ, đó phải là người biết tu, phải là người có trí tuệ. chấp nhận sự chết với niềm an lạc không phải là một chuyện mà người bình thường làm được đâu. Thưa thiền sư, có một lần khác nữa con bị tai nạn xe, nứt xương ống chân, đau nhức vô cùng. Một lúc đang nằm quằn quại với cái đau, chợt nhớ lời Phật dạy, hãy để thân đau, đừng để tâm đau. Cảm thọ chỉ là cảm thọ, không bao giờ trói buộc người đã chứng nhập thực tính vô ngã. Con bắt đầu quán chiếu cảm thọ đau và hỏi thân đau hay tâm đau. Một lúc sau, cái đau không còn trói buộc tâm con nữa. Ông Trần Sư cũng trả lời, đây là tư duy chân chánh mà thôi. Bởi vì khi mà còn đặt câu hỏi, thì đã ngộ đâu. Ngộ chỉ dòm cái nó nín à, phải không? Khi còn đặt câu hỏi thì chưa phải. Đây là tư duy chân chánh, một phần của thường tập thôi. Chánh niệm là không quên tư duy cho đúng, nhớ những lời Phật dạy và quan sát đúng đối tượng. Tư duy đúng nhưng còn phải duy trì chánh niệm nữa. Hai cái này phải đi xong rồi. Thưa thiền sư, có phải trí tuệ giữa đời thường thì nhảy bén và dễ lặp lại không? Vâng, khi bạn duy trì chánh niệm mọi lúc mọi nơi, trí tuệ sẽ phát sanh bất kỳ oai nghi nào. Khi trí tuệ trở nên hùng mạnh, sẽ trở nên nhảy bén và ở mãi với người ấy trong sanh tử luân hồi. Kinh khiếp không? Như vậy, những cái gì mà mình làm, mà mình tu tập đây đó, là một cái chuyện đầu tư lâu dài, anh chị em ạ. Bởi vì sẽ không đi trở lại sanh tử luân hồi mà. Bây giờ người ta hỏi, đặt cái câu hỏi, cái trí tuệ mà đi qua sanh tử luân hồi mà nó vẫn giữ còn là cái trí tuệ gì đấy? Như vậy là thường còn hay sao? Bây giờ mình tu tập, mình hiểu được, mình hiểu, chẳng hạn như bây giờ mình đau nè. Mình biết rằng cái đau này nó thật sự là rất là khó chịu, nhưng mà không phải là tại cái đau đâu mà tại cái tâm của mình. Tại tâm mình không chấp nhận, tại mình không cho nó là đối tượng, mình không coi nó như là một hiện tượng tự nhiên, do đó nó đau rất là dữ. Và bây giờ tự nhiên bắt đầu mình chợt hiểu một chút thì tự nhiên nó dịu xuống liền. Cái này nó sẽ đi tới, nó đi ở mãi với mình trong sanh tử luân hồi. Vậy là nó thường còn à? Đó, cô cái gì thấy câu hỏi người ta đặt không? Hiểu ta đặt câu hỏi tại sao không? Quý vị muốn nghe câu trả lời không? Rồi hẹn ngày mai. Trình sáng. Đi về thì thôi thành ngày mốt. Thấy chưa, khổ chưa đoán. Bởi vậy thì sư nghĩ là cái miệng sư nó trói buộc sư chống ai hết trơn, thấy không? Thế làm sao đây? Phải chi mình đừng nói phải yên không? Mình nói ra làm chi đấy? Cô nói, cô hỏi, tôi hỏi ông này, ông nói là tất cả đều thay đổi, mà trí tuệ vậy là không thay đổi. Trí tuệ sẽ đi mãi với mình trong sanh tử luôn rồi. Nghĩa là tôi, bây giờ tôi trí tuệ được một, không? Có 10 cái luôn. Bây giờ tôi được nửa đi, thì nó ở giữ đây thêm nửa, cái kiếp tới giữ thêm nữa, tôi tu nữa, được thêm nửa nữa, làm ra một, phải không? Như vậy thì nó thường còn, có vậy không? Mà Phật dạy là cái gì cũng vô thường hết trơn, mà sao mà mình gọi là thường còn? Thì ông Trường Sư nói, tôi không nói chi vấn đề thường còn hay là không thường còn, phải không? Tôi không có trả lời thẳng cái câu hỏi của Phật tử này, tôi chỉ nói, cái bản chất của tâm là sanh lên, rồi nó sẽ hoại diệt. Hiểu không? Nhưng mà không phải nó tắt đâu. Nó sẽ để lại một cái tiềm năng. Và cái tiềm năng này, cái tâm kế nó sẽ hưởng. Cũng giống như một cái người làm ăn, làm lụng giàu, có tiền, có bạc, có nhà, có cửa, đâu có phải chết là mất đâu. Nó sẽ đi vô con cháu, đi vô cái người thừa kế của mình. Những người sau sẽ kế tiếp sẽ hưởng cho mình. Thì lấy ví dụ, một cái tâm trí tuệ nó tắt, nhưng mà cái tâm kế tế nó vẫn được hưởng cái trí tuệ đó. Tâm này mất, tâm kế nó vẫn còn được hưởng. Rồi mình cứ tu tập, mình vun bồi nó hoài, thì cái đi sau, con cháu mình nó càng ngày nó càng khôn hơn mình. Có vậy thôi, cái gì thôi. Đó mà lý do tại sao mà một vị Bồ Tát là tu hành mà đắc đạo quả là vậy đó. Là trong bao nhiêu thời kỳ mà xa xưa là ngày tu chút, phải không? Rồi ngày kiện toàn ba la mật, ta dùng chữ kiện toàn ba la mật mà, bậc phát sanh đó, thì khi một ít, tích lũy là nó càng lúc nó càng nhiều, để cuối cùng nó trở thành một vị Phật như vậy đấy. Có trí tuệ, cái tâm trí tuệ mất, nhưng mà cái tâm kế nó vẫn còn trí tuệ. Tiếp tục tu nữa, thì làm cho cái này nó nhiều lên, thì cái kế nó lên thêm nữa, nó cứ lên hoài, là như vậy đấy. Mà cái làm phiền não nó cũng vậy. Thì cái người mà phiền não mà, thì là cái này nó phiền não, thì cái kế nó cũng phiền não. Rồi không tu tập nữa, nó xuống dần, xuống dần, xuống dần, xuống dần, xuống dần. Đó. gọi là từ ánh sáng mà đi ra ánh sáng và từ bóng tối đi xuống bóng tối là vậy. Còn mình mà biết tu là mình từ bóng tối mình sẽ cố gắng mình đi ra ánh sáng. Vì vậy cái sự tu niệm của mình nó đừng có bao giờ nghĩ rằng nó quá ít ỏi. Mình cứ việc tu. Bởi vì cái này là tích lũy mà, thấy không? Mình bỏ ống mà. Bỏ ống thì 1 sen mình cũng bỏ và 10 sen mình cũng bỏ và 1 đồng mình cũng bỏ, có nhiều mình bỏ nhiều. Mà cái vấn đề mà cái con heo mà đập ra mà có nhiều tiền là cái người bỏ đều đặn, thấy không? Còn cái anh mà lâu lâu bỏ tờ giấy trăm vô đó rồi có 3 năm 20 anh chứ không bỏ đồng nào trơn sao có được. À, mình phải là cái bằng kiên nhẫn từ chút, từ chút, từ chút, từ chút, mình bỏ vô. Đấy. Khi bỏ vô rồi, nó sẽ có. Thì cái tu niệm của mình vậy. Mình tâm của mình tâm phiền não mà làm sao mà mình có trí tuệ được, mà mình tu mà mình muốn được liền. Thấy không? Sư nói, tôi thấy sư nói dễ quá. Sao tôi làm các khóa thiền nó 10 ngày nó muốn được gì hết trơn. Rồi bữa trước là tôi đi 10 ngày, bây giờ 10 ngày nó chẳng ra cái gì hết trơn. Mới tu có 20 ngày mới đòi cái này đòi cái kia. Sướng không? Tu bao nhiêu Đức Phật tu đó mấy A Tăng kỳ kiếp luôn, còn mình mới có 2 khóa là 20 ngày, 3 khóa có 30 ngày, cái lại than vãn bất đền sư. Sướng thiệt cái chứ. Mà thiệt ra quý vị bất đền, hồi trước sư cũng bất đền ông thầy sư nữa. Bởi vì tại sao bất đền là tại mình tham. Tu mà muốn đủ thứ chuyện. Thôi tu vậy đủ rồi, ngày mai về được rồi đó. Đây, ngày hôm qua mình nói tâm chán, giờ thì thấy một cái bài này cũng nói về chán này quý vị. Bài này lâu lắm rồi mà cái sư ông sư này ông Trình ông Thiền sư ông giảng rất là rõ ràng với cái tâm mà chán nản. Thiền sư nói duy trì chánh niệm, có chánh niệm con thấy dễ. Nhưng mà duy trì đó là cái vấn đề. Chánh niệm đây chút xíu rằng kia là thấy đồ ăn không à. Bây giờ là hết chánh niệm rồi. Dọn lên mà thấy cái món gì mà mình ưa là thôi hết chánh niệm, cứ nghĩ tới chuyện ăn không. Đó cái gì dọn ngoài đó mà sư ngày trong ngày ngồi trong này mà sư nghe mùi nó cũng nghĩ tới chuyện ăn không. Đó là chưa kể mà khi ra cái bàn nữa. Thì chánh niệm là cái chuyện dễ mà duy trì chánh niệm thật là khó. Khi ngồi thiền 1 giờ con nhận ra rằng chánh niệm được vài phút. Còn phần còn lại thưa thầy, tâm suy nghĩ toàn chuyện vô ích. Tâm suy nghĩ toàn chuyện bất thiện. Nó muốn cái này, nó mong cái kia. Trong đó nó có mong có đôi giày nữa đó. Bây giờ hết mong rồi đó. Order rồi, bây giờ yên rồi đó. Con không kiểm soát được, thiệt là con nản ơi là nản. Nghĩ cái gì đâu, không, nó mong cái này, nó mong cái kia. Rồi. Tiền tri trả lời. Khi bạn nhận ra rằng tâm đang suy nghĩ, đó là nhờ cái chi này. Bạn có biết không? Làm sao mà bạn đi vô trong chợ mà bạn thấy tâm bạn suy nghĩ được? Vô trong chợ là lo mua lo bán à, có vậy không? Lo hút cái thịt nhiều về bởi vì nó xe 70% off mà. Phải ngồi đây ngồi thiền rồi mới thấy cái tâm mình nó suy nghĩ nhiều. Như vậy là bạn ngồi thiền đây, bạn duy trì chánh niệm, bạn mới thấy cái tâm của bạn. Vậy là cái điểm son là ở chỗ đó. Chứ đâu có phải là cái kết quả là cứ thấy tâm suy nghĩ đâu. Có con mắt chánh niệm rồi mới thấy tâm suy nghĩ. Cái là cái tốt này. Đối tượng là cái gì cũng thành vấn đề mà có chánh niệm thấy là được rồi. Khi hành giả nhận ra rằng tâm đang suy nghĩ, đó là nhờ cái chi này, có phải nhờ chánh niệm không? Không có chánh niệm làm sao mình biết tâm mình suy nghĩ đủ thứ? Nên không phải chỉ chánh niệm một vài phút như bạn nghĩ đâu. Vì có lẽ bạn suy nghĩ rằng chánh niệm của tôi phải sắc bén, không có phiền não xen vô, tâm tôi rất trong sạch tĩnh lặng, trong điều kiện hiện tại mình chưa làm được đâu. Cái tâm mà nó hoàn toàn, nó yên lặng, nó chỉ chánh niệm không thôi mà nó có chen lẫn cái gì. Ồ, chưa được. Trong điều kiện hiện tại chưa được đâu, điều phải nhớ, tâm phàm như chúng ta đầy cả phiền não, chỉ ghi nhận khi chúng những phiền tâm phiền não này sanh lên. Tâm chánh niệm mà không ô nhiễm, phải chờ tới vị A-la-hán mới may ra, và trong khi chờ đợi thì sao đây, là dân toàn A-la-làng không? Thế sao bây giờ, đó? Phải đợi tới A-la-hán thì cái gì mà chú muốn mới có. Còn bây giờ thua, phiền não không à, ngồi đó mà la làng không à. Khi tâm suy nghĩ mong đợi như vậy như kia mà không làm được, chán nản sẽ xuất hiện. Bạn tu mà bạn mong. Bạn mong tu bỏ ra đây 10 ngày, xuống đây thì cũng phải mất thì giờ, rồi tốn tiền, tốn bạc này rồi. Bỏ công ăn, việc làm đủ thứ chuyện mà sao tu không ra được cái gì hết trơn. Rồi khi bữa nào mà nó ra cho một chút có chồng mừng quá, tới cái nó làm cái nữa không ra nữa. Nó cứ vậy hoài. Biết vì sao? Bởi vì cái tâm của mình nó ba hồi nó lên nó xuống nó trồi trục mà. Khi tâm suy nghĩ mong đợi như vậy như kia mà không làm được, chán nản sẽ xuất hiện. Tâm muốn bỏ cuộc như người làm mong chủ trả cho mình 1.000 đô mà tới khi trả lương ông trả chỉ có 1.000 đồng Việt Nam. Cái này là sự thêm vô á, không phải là ví dụ thầy nói hồi trả có 1 đô mà đòi trả 100 đô mà giờ trả có 1 đô mà sư nói 1.000 đô mình nghe có bộ chắc vui hơn á. Thiền tập càng lâu có tiến bộ nhưng tiến bộ rất ít và rất chậm, đòi hỏi rất nhiều thời gian tu tập. Tâm mong đợi làm cho hành giả không thấy sự tiến bộ của mình, cho nên bức xúc, bực bội, chán nản và muốn bỏ cuộc. Hãy tự nhắc mình, đây là giai đoạn tu tập, mình tập thiền, chỉ duy trì chánh niệm, rồi học hỏi, đừng mong chờ mình đã học được điều chi. Bây giờ phải học thôi ạ. Giai đoạn là giai đoạn mình học, mình tu, mình tập mà. Tập nghĩa là mình quan sát rồi mình học. Mình hiểu chưa là chưa biết rồi. Phải học, phải quan sát hoài, rồi tới lúc mà nó hiểu. Thì cũng giống như mình nấu nướng vậy à. Đó, người ta chỉ công thức vậy đó. Làm như vậy. Mà làm trật. Thì bây giờ phải tập. Tới lúc đó mình thiếu chỗ nào. Rồi đi hỏi người ta. Phải vì làm nữa nó cháy, nó khê, nó khét, nó hư, nó ao à. Rồi cuối cùng mới được. Phải không? Thì vấn đề là bây giờ mình có chịu khó mình tập không nè. Chịu khó mình nấu nướng không nè. Chịu khó mình xông vô bếp không nè. Tới một lúc nào đó mình sẽ giỏi thôi. Càng mong càng không thấy khi điều kiện chín mùi. Hành giả sẽ kinh nghiệm sâu sắc và lúc ấy trí tuệ sẽ phát sanh và lúc đó là nó là vận hành một cách tự nhiên, bạn không có ngăn được, tự nhiên bạn hiểu. Cái sự hiểu biết bạn nó tới dồn dập. Bạn hiểu hết cái này ta hiểu cái kia. Lúc bây giờ là người nói là thinh, không có muốn đụng tới ai nữa, nghĩa là để yên, ai muốn làm gì làm, chỉ lo tu tập mà thôi. Bởi vì mình trân quý cái giờ phút sắp tới này. Mình đang đi vô một cái giai đoạn mà mình không biết cái gì xảy ra mà mình biết nó tới để coi thử sao nó tới không. Dễ sợ vậy, ông thầy sư lòng nói 3 năm trời tôi không nói năng. Bởi vì lúc bây giờ là tôi chỉ sống trong hiện tại. Cái gì xảy ra tôi sống, tôi không cần biết cái gì sẽ sắp tới. Khi mà tôi sống trong hiện tại rồi, bây giờ có những cái gì mà xảy ra mà trí tuệ mà tôi hiểu là thật sự là trí tuệ, tôi không cần biết trí tuệ gì nữa. Cứ tiếp tục tu niệm đi. Bởi vì khi mà tâm tôi không mong một cái gì hết thì nó vun bồi cho tôi một cái sức mạnh rất là dữ. Và nó cứ tiếp tục để giúp tôi hiểu biết nữa. Vì ông nói bạn tập không có liên tục, bạn chưa thấy thế nào là sống trong hiện tại. Khi mà bạn chỉ biết sống trong hiện tại, cái đó là tối đa là hạnh phúc. Tại nó hồi nãy, trưa hôm nay Hòa Thượng nói chữ hạnh phúc. Mà Hòa Thượng nói rất nhiều về hạnh phúc thế gian mà thôi. Mà có một cái hạnh phúc nữa là hạnh phúc biết sống trong hiện tại, biết đủ. Cái đó rất là hạnh phúc nữa. Mà cái này là của người tu đó. Tại nên Ngài nói rằng là cái hạnh phúc nó đến từ cái sự mà khước từ dục lạc của thế gian là vậy đó. Bởi khi mà mình khước từ rồi đó là tự nhiên mình thấy rất là khỏe. Có một lần đó, tôi nhớ có ông thầy. Cái cô kia, cô trình pháp, cô nói: thưa thiền sư, người ta cho con một món quà. Nhưng mà khi mà mở cái món quà ra đó, thì không thấy cái gì trong hết trơn. Chắc là mấy người ta muốn chọc con à. Người ta quá rất là đẹp, nhưng mà mở ra là không có gì hết trơn. Hôm nay sư mở ra cũng vậy mà có, chứ không phải không có. Hôm nay sư có món quà, nhưng mở ra có cái áo. Cô nói cô mở ra cô cũng thấy quà nữa chứ. Chứ cô mới nghĩ chắc có lẽ là người này muốn gửi áo con và muốn nói rằng là con là quà, quà là con. Ông thầy sư nói cái đó tôi không hiểu à. Cái đó là cô nói là cao quá, tôi không hiểu. Con là quà mà quà là con, tôi không hiểu. Chịu thua. Nhưng mà đều để tôi nói cho cô một cái chuyện này là tôi hiểu này. Để mà ai mà cho tôi một cái món gì là tôi thấy khổ quá. Tất cả hội chúng nó có cái gì. Cái ông thấy không có hiểu. Cái trong tay ông đang cầm cái quạt từ Việt Nam tới đẹp lắm. Ông nói sư Trí Dũng, sư ngồi bên cạnh thông dịch, tôi cho sư cái quạt này. Sư có lấy không? Tôi nói ông cho thì tôi lấy chứ. Khi mà sư lấy cái quạt rồi á, sư thấy sao? Thì dĩ nhiên cái quạt của ông thiền sư cho tôi phải mừng, tôi sướng cái gì nữa. Có vậy thôi sao? Vậy mà khi mà ai cho tôi một món gì tôi thấy rất là khổ. Tại vì sao khổ? Lúc bây giờ tôi thấy cái tâm của tôi nó suy nghĩ rất là nhiều. Bình thường không có món là tôi không có suy nghĩ đâu. Hồi trước á, cái nhà nhỏ không có suy nghĩ à. Bây giờ làm cái nhà cho to nè. Thì làm cho to thì phải thay cái carpet mới nè. Carpet mới thay cái này nè. Rồi cái vườn phải thay nè. Cái chuyện này chúng kia nó tắc tắc tâm mình suy nghĩ. cái người quan sát tâm thấy điều này, còn cái người không tu tâm không thấy điều này. Nó khi người ta thêm một cái gì cho mình, cái tâm mình nó mệt mỏi lắm. Danh sắc này vốn dĩ đã quá mệt mỏi rồi, bây giờ cho một cái gì, thủ đắc một cái gì là mình lấy một cái gì thêm nữa, trời ơi nó khổ quá. Ông ơi còn cái gì khổ không? Tôi nói giờ khổ gì đâu, cho càng nhiều càng sướng chứ. Đó, đó là những cái lời của những người nói mà không tu tập, bởi vì không thấy tâm mình, không thấy tới tâm mình thì nó cứ muốn lấy vô, không? Nó thu góp cho càng nhiều càng tốt, đó là bản chất của tham tham thôi. Một cái nó chưa có đủ đâu, cho nhiều cũng lấy hết trơn, càng càng nhiều càng tốt nữa. Đó, sư có một người em ghé qua thăm sư mấy bữa trước, rồi đi qua bên Orlando này thăm người anh đó. Cái cô chị dâu đó, cô mua đồ đâu không biết ở đâu mà cô cho, mà cái cô đó cũng đâu có thiếu đâu, vậy mà thôi cho cái gì cũng đem về trơn, chắc 3-4 vali xe chở không hết, trời ơi mấy đứa con nó la quá trời đất à, mà về đâu có mặt đâu, bà kia mua cho đã cũng đâu có mặt, cho bà này về chắc cũng không mặc nữa đâu, thì bị cô này đồ thì đồ xứ nóng mà mua đem về xứ lạnh sao mặc, cái trời mùa hè mới mặc, thấy không? Để chất đóng đó, vì vậy bán chất của tâm tham lấy vô, lấy càng nhiều càng tốt. Bản chất tâm sân là phá hủy đối tượng, đó là định nghĩa của vi diệu pháp. Thế mình nổi sân lên rồi đó, bất kể đó là ai cũng cần biết, cha thầy là bất cứ người nào, trưởng lão là thầy tổ được của mình, làm lát hết bị tâm sân mà tâm sân là hốt vô không bao giờ đủ. Vì vậy khi mình làm như thế này, cái tâm nó rất là chấn động, người không tu không thấy, còn người tu thấy mệt mỏi vô cùng. Ai mà có cái chùa là thấy mệt dữ lắm à. Nhưng mà càng lúc ta càng có nhiều chùa mọc lên, tại vì sao người ta đâu có thấy mệt. Còn cá nhân sư thấy trời có cái chùa cực quá, lo đủ thứ chuyện, ai cũng nói như thế mà vẫn có chùa như thường. Chùa đây miếng đất chưa, trời cực quá thầy ơi, tôi có cái chùa bây giờ hỏi nói sư vậy, cực quá thầy ơi, mà mai hôm sau là thấy một miếng đất rẻ quá. Bây giờ nó xuống giá rồi, một trước 100.000 bây giờ còn có 30.000 mua uổng, thấy không? Không phải mình có không thấy đâu, mình thấy nhưng mà tâm tham mình mạnh quá, nó bắt buộc nó phải lôi vô. Vì vậy khi mà đối trong này, ông này cũng nói rằng là đừng có mong chờ cái gì hết, càng mong càng không thấy và càng muốn thì càng khổ. Vì vậy pháp bảo nó đến một cách rất là tự nhiên, khi mình tu niệm nó tới một cách tự nhiên, cái này mình không mong không chờ không đợi gì hết trơn, nó tới một cách tự nhiên thì cái sự mà hiện hữu của pháp bảo khi đó mà tới với mình, cái đó là thật sự là sung sướng. Mà lúc đó là đi theo cái sự buông bỏ, để khi mà có pháp bảo tới là nó muốn buông, nó không muốn dính cái gì hết trơn. Vì vậy người nào mà còn muốn dính cái này cái kia cho nhiều chuyện đó, mình phải cẩn thận cái tâm của mình đấy, nó chưa muốn buông. Không ai mua được pháp bảo chỉ có được nhờ sự tu tập mà thôi. Pháp bảo không đến vì mình suy tư về pháp bảo, bởi vì mong chờ pháp bảo, mình mong muốn pháp tới, pháp xuất hiện khi điều kiện tu niệm đã hội đủ, có bao nhiêu đó thôi. Vì vậy hồi nãy ông khuyên, cái tốt nhất là bạn đừng có tư duy gì trên, chỉ âm thầm tu thôi. Vì việc âm thầm tu thì càng nhiều càng tốt, thì điều kiện đủ rồi, thì tự nhiên quả nó tới, nhân quả mà. Còn mình ngồi mình tư duy thì mình tu không được, mình tư duy không tới. Vì không ai mua được pháp bảo không có bởi vì mình suy nghĩ về pháp bảo. Mình suy nghĩ là nếu mà tôi tập như vậy thì tôi đắc cái này, đắc cái kia. Thật ra nó không đắc cái gì hết trơn. Đắc cái quả mà quả lắc, nó nói vậy. Lắc bên này, lắc bên kia, lắc trong mặt cái thả tay. Đừng mong đợi quá nhiều, hãy thích thú quan sát những gì đang xảy ra trong hiện tại. Đó là cái điểm rốt ráo của sự tập. Mình mong gì hết. Nhưng mà sao không mong đây, nghe không? Mình là cái người tham lam mà, tu một chút là nó muốn, cái cố gắng một chút, nỗ lực một chút là nó muốn cái này, muốn cái kia. Dạ thưa thầy, có những suy nghĩ mình duy trì chánh niệm, biết nó đang nghĩ gì, nhưng có những suy nghĩ mình không biết nội dung ra sao cả, chỉ biết tâm đang nghĩ thôi, cái này là khác biệt như thế nào? Có khi suy nghĩ tôi biết, suy nghĩ là cái gì, có khi không biết nữa. Dòng suy nghĩ nó tới rất là nhanh, nó dồn dập. Thế cái này có chưa? Thì quý vị thấy khi mà suy nghĩ mà nó tới như vậy thì làm sao mà mình nói niệm suy nghĩ. Bởi vì khi mà nó có trớn là nó tới, mình nhìn nó rõ, mình thấy một quỷ ở trong, giống như là cuộn chỉ vậy đó. Thế cái này nó xoay qua cái kia. Đừng cần để ý tới nội dung của chuyện đang nghĩ, chỉ cần biết tâm suy nghĩ đang có mặt. Nội dung tức là những cái mà nó nghĩ là chế định. Tâm suy nghĩ tức là thực tại, bạn hãy quan sát thực tại, đừng có nghĩ, đừng có quan sát mà chế định. Trước hết hành giả cần hiểu, cần biết rằng đây chỉ là tâm nhớ tưởng đang sinh hoạt rồi quan sát nó. Khi sự quan sát đã thuần thục, hành giả sẽ hiểu động cơ nào giúp thúc đẩy mình tâm mình suy nghĩ. Nội dung là tục đế, động cơ phía sau là chân đế. Khi đã thuần thục trong pháp hành, có chánh kiến, biết đây chỉ là tâm suy nghĩ thôi, hành giả mới quan sát câu chuyện được. Nếu không giỏi, mình sẽ biết bị câu chuyện nó hút đi và câu chuyện nó lôi đi, toàn là phiền não không ạ. Ông thường xuyên ông nói, lúc đầu mình tập á, mình đừng có cần biết nó suy nghĩ cái gì, cứ quan sát nó thôi. Khi mà cái sự quan sát mình mà nó càng mạnh á, chánh niệm mình mạnh á, là bây giờ đó mình có thể cặp theo mình coi nó này. Lúc bây giờ bạn mới biết nội dung là cái gì. Khi mà bạn hiểu tại vì sao một cái niệm này nó cứ lập tới lập luôn, nó suy nghĩ như gì. Mà mình thấy nè, ngay cái diễn trình mình coi hoài, mình thấy nó lập tới lập luôn. Như vậy là nó bị thúc đẩy về cái gì đây? Tự nhiên mình hiểu rồi. Ví dụ chẳng hạn, tại sao mà mình nghĩ về cái người đó? Vậy thấy không? Ngồi giờ thiền nằm, thấy cái tâm mình nó cũng suy nghĩ. Bởi mình cặp xem, mình coi, mình thấy mà. Lúc bây giờ mình phải quan sát kỹ hơn nữa để mình coi. Tại vì sao như vậy? Quan sát một thời gian mình hiểu. Tại vì cái tâm mình biết ái người ta. Dễ sợ không? Đó, một ông sư nói vậy đó. Ông nói, tại vì sao mà tôi cứ nghĩ về đối tượng nào? Tôi dòm tôi thật ra tôi đâu có thương, có thích gì đâu. Nhưng mà tôi quan sát hoài một thời gian, thì tự nhiên con khám phá rằng là cái cô này nó có một cái nét của giống một cái người mà hồi trước khi mà con còn cư sĩ con đã thương bà. Dễ sợ. Tại vì nó nói, giống con Như quá, Như là cái người bồ của ông mà. Giống cái cô Như đó quá. Mà ông nói, Như là cái cô bồ của tôi. Mà cô bồ này là có từ lúc mà tôi chưa tu lẫn. Cách đây cũng 15-20 năm rồi. Bây giờ cái tâm nó ngồi nó nhớ lại. Mà ông nói, không biết tại vì sao mà tôi cứ nghĩ tới cái đối tượng này. Tôi có thích họ đâu. Cho tới một lúc, tự nhiên trong tâm nó phát ra cái câu, nó nói, cái mặt cô này giống cô Như quá, cô Như là cái bồ, cô bồ của tôi. Thì anh chị em mới hiểu rằng là cái này là toàn tập không à. Vì vậy người nào tập mới được, còn không tập chịu thua. Đập nói không lát ta biết à. Mình tập, mình nói, ta hiểu là mình có tập, còn mình không hiểu, mình không tập, mình nói không, nó chỉ là nước bọt thôi, cái vậy không? À, hết trơn rồi, thôi, xong xuôi chưa? À, cái gì nữa? Còn đâu còn 10 phút nữa à? Còn 7 phút, trời đất ơi, cái mô Phật, như nó là 344. Thôi nghe, lần này là lần cuối cùng rồi đó. Ngày mai tôi về rồi đó.
Thấy hay quá thì ở lại.
Thôi, mô Phật, về đi. Thưa thiền sư, con đi kinh hành dọc theo hành lang của thư viện chùa, thấy đèn bên góc bên kia cháy sáng, mà giữa ban ngày nữa. Tâm bây giờ rất khó chịu, nhưng cũng cứ tiếp tục đi kinh hành với suy tư chân chánh rằng chắc có lẽ ai đó quên tắt đèn, hoặc thôi quên nó đi đừng có nghĩ nữa, và duy trì chánh niệm trong bất chừng. Nhưng thưa thiền sư, không được. Tâm con cứ mãi miết nghĩ tới chuyện ai mà bất cẩn như vậy, làm cái chi mà hao hụt tiền bạc của chùa, tới tới lui lui hoài. Con không biết làm sao mà xử lý đây. Đi tới đi lui, đi kinh hành bên này, thấy đèn bên kia tắt, bên cháy, cũng nói nữa. Sao mà ai mà để đèn vậy? Ha hụt điểm của chùa. Thôi mà đừng nghĩ nữa. Chuyện cho mình ăn nhầm gì chắc có lẽ ai đó. Không chịu. Nó đừng nghĩ hoài. Biết suy nghĩ trở lại bước chân. Nó cũng nghĩ nữa. Nghĩ miết à. Nghĩ hoài. Không biết làm sao mà xử lý. Thiền sư nói, dặn tâm nhắc tâm. Đừng để ý. Đừng lo chi ba cái chuyện vô ích đó. Chưa phải là giải pháp cho vấn đề đâu. Mà bạn phải làm sao đổi ý hay đổi cách tư duy trước câu chuyện đang xảy ra. Nhắc nó không đủ đâu. Mà bây giờ phải làm cái sao này? Để cho cái tâm mình đừng có nghĩ theo kiểu đó. Thì khi mà nó không nghĩ theo cái chiều đó, nó cũng hờn, cũng oán, không trách người nào đó, thì lúc đó nó mới không tiếp tục nghĩ nữa. Mình muốn quên, nhưng chắc chắn tâm không quên đâu. Cái đó là lúc của tâm. Bởi vì mình chưa muốn chuyển đổi mà làm sao mà nó quên được. Mình muốn quên nhưng chắc chắn tâm sẽ không quên đâu. Hành giả có thể nghĩ rằng cốc để trống không ai ở, nếu không có đèn thì rắn hay ăn trộm có thể leo vô, và mấy chú làm công trong chùa còn quá nhiều việc để cứ mỗi ngày đều đến bật đèn tắt đèn, thì cái chuyện này là chuyện hợp lý thôi. Nếu mà mình tư duy được như vậy á, thì nó đỡ cho mình thế này, là cái cốc bên đó xa quá đi, chắc có lẽ là ban đêm ta bật đèn ta sợ rắn hay là ăn trộm nó vô nó ở trong đó. Rồi ban ngày là mấy chú làm công ở trong chùa đó, chú bận rộn, chú không có tới chú tắt đèn được, bởi vì chú nhiều chuyện quá. Thôi kệ nó, mình cũng thông cảm cho người ta thôi. Đó, cô có nghĩ được không? Nếu mà cô nghĩ được như vậy thì cái sự suy nghĩ này nó tích cực này, suy nghĩ này tốt này, thì nó sẽ không có nhắc tới nhắc lui hoài. Thưa thiền sư, cô này cô trình tiếp, cuối cùng con chịu thua phiền não, bỏ đến chỗ khác đi kinh hành. Con tự hỏi, bình thường mình rất dễ quân bình tâm, nhưng lần này sao mà lại khó khăn như thế? Bình thường con thấy cái chuyện gì là tự nhiên con niệm niệm lắc, tự nhiên tâm con yên. Nhưng bây giờ con chịu thua, con không dám đi kinh hành nữa, hãy thấy cái đèn là tự nhiên tâm nó nghĩ. Con phải bỏ con đi chỗ khác, con đi thực hành. Con nhớ ra rằng, lúc con ở chùa con bên Việt Nam, mỗi buổi sáng con có bổn phận là phải đi tắt đèn khắp nơi. Vì vậy nó trở thành thói quen, và vì không muốn chùa phải trả quá nhiều tiền điện, ha hụt tội nghiệp. Bây giờ con mới nghĩ ra rằng là cái lý do để mình cứ suy nghĩ về cái chuyện này là bởi vì ở bên Việt Nam mình có cái thói quen rồi. Đó là người ta giao cho mình cái trách nhiệm là buổi sáng là phải đi coi, thế mà chỗ nào mà đèn còn cháy là phải tắt, để cho khỏi là hao điện của chùa. Bởi vì những cái đó là đèn công cộng thì chùa phải trả, đèn trong phòng á thì mỗi người mới trả thì đúng rồi, nhưng mà đèn công cộng là chùa phải trả. À, thế ha, đây là tâm tham rồi đây. Ủa, mình tắt đèn cho chùa sao gọi là tham? Thói quen này có từ lúc ở nhà, mình sợ hao điện, mình sợ tốn điện, mình sợ trả từng bill nhiều, do đó mình lo mình tắt. Cái đó là do tâm si đấy. Nhưng đèn cháy giữa ban ngày hao tốn quá, thì thầy nghĩ sao? Ồ, nếu giữa ban ngày thì nên tắt, nhưng không thể vì vậy mà mình nổi sân. Tại sao mình nổi sân? Nếu mà người ta bật đèn ban ngày và bật đèn như vậy thì hao điện của chùa, bật đèn như vậy thì tốn điện của thiền đường, thì mình tới mình tắt thôi, phải vậy không? Mà mình mới không biết tắt thì mình đi kêu người khác tắt. Tại sao mình bực bội, mình còn cầm nhầm? Đâu phải là việc của mình đâu. Thì ông thầy sư nói ở cái điểm là khi trước một cái câu chuyện, thay vì bạn tìm cách bạn xử lý, bạn không xử lý mà bạn biết làm không được, mà bạn ở đây bạn vượt nổi sân như thế. Đúng rồi đấy, tắt là đúng rồi đấy. Nhưng mà tại sao mình nổi sân? Mà anh chị em thấy không? Trời ơi, cái này nó cứ vính dướng mình. Có khi chuyển chế đàn cái không mình mang vô cổ. Không? Đi ngang qua đi về đó, thấy cái ông đó, bữa trước có một lần đó, ông ngồi đó. Ông lấy cái nhíp ông nhổ râu rồi. Hồi trước là sư chơi tu. Mà cái lông mũi nó thò ra mà ông cũng chịu cắt. Để ra mình dò mình thấy mình ngứa quá. Chuyện gì có chuyện của mình đâu. Mà tự nhiên nó tức ngang tức ngửa. Ông ngồi mình thấy rõ ràng có cái dưới nhổ vậy mà ông nhổ cái lông mũi mình thấy cứ lò ra cái đụng ra đụng cho ông ngứa thôi, nó mình cũng ngứa theo nữa, thiệt là vui với người ta. Đôi khi mà mình bực nhiều cái không tự nhiên đổi giá mình ta. Dạ thưa thiền sư, con chưa thể chấp nhận đối tượng như nó là được, nghĩa là nó sao con chấp nhận như vậy, phải tu cách sao để mình làm được chuyện này đây? Thôi cái lông mũi để ra lò ra thì kể nó như nó là thôi. Hay là cái đèn nó cháy thì kệ nó. Hay là cái câu chuyện mình đi ngang rồi không biết cái người nào hôm nay cũng vậy, sư đi bộ thấy tự nhiên không biết mà ai giết một hơi bốn chó dục xuống hố, cái tự nhiên nó đùa cái gì mà ác vậy giết chó, cái trời nó thấy không tự nhiên nổi sân chi vậy, chó chết mặt chó chứ phải không, chắc phải có cái lý do gì mà mình không biết thôi. Nó tự nhiên nó đứng trời đất ơi, sao một hơi mà bốn con chó, chó bự bự không à, giết để cách đây nhà mình đi ra có chừng 5 phút rồi tới. Bây giờ mình làm thế nào khi mình thấy một cái chuyện mình chấp nhận như nó là? Làm sao đây? Chấp nhận đối tượng như nó là cái chuyện không phải dễ làm đâu bạn. Thực sự nói vậy. Có trí tuệ mới làm được. Bây giờ mình phải tập, phải học để rồi hiểu. Mình học cách sao đây? Mình học tập đâu rồi? Nói cho tôi nghe. Phải học là học cách sao đây? Mình không học được từ tâm phiền não mà đâu. Mà mình học cách sao? Mỗi khi kinh nghiệm những chuyện tương tự, tâm hành giả nổi sân khó chịu, quan sát tâm khó chịu. Khi khó chịu bớt rồi, bây giờ mình suy nghĩ lại chuyện cũ xảy ra, Bây giờ tư duy chân chánh mới lên, lúc bấy giờ mình mới thấy cái sân của mình là vô ích. Bây giờ có một cái câu chuyện, ví dụ như có ai nói làm cho mình nổi sân, thấy không? Bây giờ bây mình tu niệm, mình quan sát cái tâm của mình, quan sát cái sự suy nghĩ này, nhắc nhở mình là cái chuyện tự nhiên, phải không? Để cái tâm sân nó dịu xuống rồi, nó mát mẻ rồi vui vẻ. Bây giờ mình nghĩ lại chuyện đó, mình thấy sao? Thật ra có cái gì đâu mà sao mình nổi sân dữ vậy? Thấy không? Cái ông nó loài, nó ủi, kể ông, chó, cái kể chó. Không mắc chi mà đứng mà trong tay mình mà bực bội. Cái chuyện là chuyện vô ích quá, phải không? Lúc đó mình cái tâm mình không có yên đâu. Lúc đó tâm mình chưa tư duy chân chánh rồi. Lúc đó bây giờ là mình phải tu cái đã, để cho tâm mình nó yên xuống rồi. Khi tâm mình yên xuống rồi, mình có trí tuệ rồi, mình mới tư duy đúng như nó là. Tất cả các phiền não đều phải áp dụng nguyên tắc này. Quan sát phiền não trước, rồi sau đó suy nghĩ trở lại, quan sát đối tượng mà trước đây làm cho mình bực bội khó chịu. Hành giả sẽ nhận ra rằng, hễ tâm thay đổi thì cách nhìn của mình không còn giống như trước nữa. Có thể bây giờ hành giả suy nghĩ rằng, chùa tốn điện thật, nhưng cứ bắt mấy chú người làm công làm việc phải đến tắt đèn mỗi ngày thì tội nghiệp họ quá, vậy thì không sao đâu. Tâm dịu đi, bớt sân mình sẽ dễ tha thứ cho người khác, không oán trách, không nói rằng, không càm nhàm, sao bất cẩn, sao vô ý, sao làm cho chùa tốn điện như vậy, cứ làm hao tốn tiền của chùa như vậy. Ông nói bây giờ trước hết mình phải làm tâm mình yên cái đã. Khi mà nổi sân lên là phải làm cho tâm mình yên xuống cái đã. Rồi khi mà tâm yên xuống rồi mình nghĩ trở lại câu chuyện. Hồi nãy mình sao mình nổi giận như vậy? Ông nói bình thường đó, tôi chỉ với các bạn đó, khi mà tâm sân nổi lên đó, đừng nói, đừng làm gì trơn, mà quan sát cái tâm của bạn. Khi mà nó yên xuống rồi, các bạn không làm gì nữa. Các bạn không có chịu suy nghĩ trở lại cái chuyện hồi nãy mình nổi sân. Phải làm lại. Đem lại cái chuyện hồi nãy, mình suy nghĩ quay, mình làm, mình suy nghĩ hồi nãy, mình nổi sân như vậy có chính đáng không? 100 lần là mình thấy hết, 99 lần là nó không chính đáng. Thì lần sau, đây là cái kinh nghiệm là mình sẽ không nổi sân nữa. Bởi vì nó có chính đáng đâu mình nổi sân. Mà đây là một cái diễn trình tu tập. Nổi sân, mình quan sát, chánh niệm để cho tâm mình dịu xuống. Tâm dịu xuống xong rồi, mình suy nghĩ lại cái chuyện cũ. Đây là mình thấy cái thái độ của mình vô lý. Khi mình thấy đủ của mình vô lý rồi mình mới học này. Vô lý, mí hoài, cứ làm vô lý hoài. Thì cuối cùng nó phải hợp lý. Có bị nhiều đó thôi. Thôi, ngày mai về rồi tới ngang đây chắc mình phải chấm dứt cho rồi chứ gì nữa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thú đi, sa thú.